meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về tường thuật Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn con niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin hâm hoài, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có, những lời ban cùng chưa gì. Con nghe thầy, yêu đã vô đêm lao nhọc. Con nghe thầy, vì thầy con sẽ tha lưu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 21 đến câu 33, câu 36 đến câu 38. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy. Nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy. Đức Giê-xu đáp, anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Anh chị em thân mến, có lần, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với những người con tinh thần của mình như sau. Tránh gian nan đau khổ, con đừng trông làm thánh. Chúa Giê-xu đến đâu cũng có một số người sống chết với người, và cũng có một số người oán ghét người. Sao con muốn mọi người yêu thương con? Sao con nao núng khi có người ghét con? Anh chị em thân mến! Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giê-xu đã mặc khải cho các môn đệ biết trong số các ông có một kẻ nộp thầy. Nghe điều đó, các môn đệ nhìn nhau, phân vân và không biết Chúa Giê-xu nói về ai. Ở đây, chúng ta thấy hai thái độ cũng là hai khuôn mặt nơi các môn đệ, hỏi và không hỏi. Phê-rô và môn đệ Chúa Giê-xu thương mến thì hỏi, còn Giu-đa thì không hỏi. Việc ông Phê-rô hỏi cho thấy ông thực sự không hiểu điều Chúa Giê-xu nói, và các môn đệ khác cũng vậy. Ông Phê-rô hỏi để hiểu biết về thầy, về những lời giáo huấn của thầy. Việc hỏi của ông Phê-rô mang tính cầu tiến và yêu mến. Đối với ông Giu-đa, Thánh sử Gioan cho biết ông đã bị Sa-tan nhập vào và ra đi trong đêm tối. Như vậy, chúng ta nhận ra thái độ của ông Giu-đa là sự khước từ. Vì thế, Sa-tan nhập vào và trở thành công cụ của nó. Nhìn lại khuôn mặt của ông Giu-đa và ông Phê-rô, chúng ta có thể nhận ra đâu là khuôn mặt của chúng ta. Thiết tưởng, đôi khi chúng ta mang khuôn mặt của cả hai người. Có nhiều lúc, chúng ta mang khuôn mặt của ông Phê-rô, yêu mến Chúa và trung thành sống theo giáo huấn của người. Nhưng nhiều khi, chúng ta mang khuôn mặt của ông Giu-đa, khước từ Chúa và trở thành nô lệ cho sự giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban thêm ân sủng để thanh luyện tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con biết sống chân thành với Chúa và với anh chị em. Amen.
Con tin Thầy là đấng muôn dân trong đời. Con tin Thầy thật là con Chúa hằng sống. Thầy đã biết thương trên con, hãy tin Chúa, tin giữ đoàn chiến.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đồng, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin phóng ngoài, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa dừng. Con yêu Thầy,
con yêu Thầy,
thân con đơn hèn. Con yêu Thầy,
con yêu Thầy,
luôn mãi thành tín.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin phóng ngoài, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa dừng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ lá đầu tiên. 250.000 tín hữu đã tham dự lễ lá đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 24 tháng 3 vừa qua. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường và cuộc rước lá tiếp đó. Đi đầu là Thánh giá nến cao, 400 bạn trẻ cầm các ngành ô liu, rồi đến đoàn 100 giám chức và linh mục, 50 giám mục và 30 hồng y. Hai hồng y phó tế phụ giúp Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và bốn hồng y giám mục đồng tế. Các vị cũng như Đức Thánh Cha cầm những cành lá được kết lại rất nghệ thuật, đi rước tiến lên bàn thờ trên thềm của đền thờ, trong khi hai ca đoàn gồm gần 300 người đảm nhận phần thánh ca. Trong bài giảng sau bài thương khó do ba phó tế công bố, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ba ý tưởng chính: niềm vui, thập giá và người trẻ. Ngài nói: Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Đám đông các tín hữu hân hoan tháp tùng Ngài, họ trải áo choàng trước Ngài. Người ta nói về những việc lạ lùng Ngài đã thực hiện, tiếng ngợi khen trồi lên, chúc tụng đấng đang đến là vua nhân danh Chúa. Hòa bình trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Đám đông hân hoan, ngợi khen, chúc tụng, an bình. Đó là một bầu không khí vui mừng mà ta cảm nghiệm. Chúa Giêsu đã thức tỉnh trong tâm hồn bao nhiêu hy vọng, nhất là nơi những người khiêm hạ, đơn sơ, nghèo khổ, bị lãng quên, những người không đáng kể gì trước mắt thế giới. Ngài đã biết cảm thông những lầm than của con người, đã tỏ khuôn mặt từ bi của Thiên Chúa, đã cúi mình chữa lành xác hồn. Đó là Chúa Giêsu, đó là con tim của Ngài nhìn đến tất cả chúng ta, nhìn những bệnh tật của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Đó là tình thương lớn lao của Chúa Giêsu. Và thế là Ngài đi vào thành Jerusalem với tình thương ấy và nhìn tất cả chúng ta. Đó là một cảnh tượng thật đẹp, đầy ánh sáng tình thương của Chúa Giêsu, của trái tim người, đầy vui mừng và hân hoan như ngày lễ hội. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình đồng hành với chúng ta. Anh chị em đừng bao giờ là những người nam nữ buồn sầu, một Kitô hữu không bao giờ có thể như vậy. Anh chị em đừng bao giờ để cho nản chí thất vọng chiếm đoạt. Niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui phát sinh từ sự sở hữu bao nhiêu của cải, nhưng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ một nhân vật là Chúa Giêsu, từ sự biết rằng với Ngài không bao giờ chúng ta lẻ loi, cả trong những lúc khó khăn, cả khi đường đời chúng ta gặp phải những vấn đề và chướng ngại có vẻ không thể vượt qua nổi, và có bao nhiêu chướng ngại như thế. Anh chị em đừng để ma quỷ lấy mất niềm hy vọng. Đừng để niềm hy vọng bị đánh cắp, niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Lời thứ hai là, tại sao Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, hay đúng hơn, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như thế nào? Đám đông dân chúng hoan hô Ngài như vị vua, và Ngài không chống lại, không bảo họ im đi. Nhưng Chúa Giêsu là loại vua nào? Chúng ta hãy nhìn Ngài. Ngài cưỡi một con lừa con, không có đoàn tùy tùng đi theo, không có một binh đoàn biểu tượng quyền lực. Những kẻ đón tiếp Ngài là những người dân khiêm hạ, đơn sơ, những người có cảm thức nhìn thấy nơi Chúa Giêsu một cái gì. Hơn nữa, họ có cảm thức đức tin, thấy rằng vị này là đấng cứu thế. Chúa Giêsu không vào thành thánh để nhận vinh dự dành cho các vua trần thế, cho kẻ có quyền bính, cho kẻ thống trị. Ngài vào thành để chịu đánh đòn, lăng mạ và xúc phạm như Isaiah đã báo trước trong bài đọc thứ nhất. Ngài vào để chịu mão gai, một cây gậy, một áo choàng đỏ, vương quyền của Ngài là đối tượng cho sự nhạo cười. Ngài vào để bước lên đồi Canvê, vai vác khổ giá. và đây là lời thứ hai, thập giá. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu chết trên thập giá. Và chính tại đó, bản chất vua của Ngài theo Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời. Ngai vàng của Ngài là cây gỗ thập giá. Bà nội tôi thường nói với chúng tôi khi còn bé, khăn liệm xác không có túi. Lòng yêu mến tiền bạc, quyền hành, tham nhũng, chia rẽ, những tội ác chống lại sự sống con người và chống lại công trình sáng tạo. Các tội lỗi cá nhân chúng ta, những thiếu sót trong việc yêu mến và kính trọng Thiên Chúa đối với tha nhân và với toàn thể công trình tạo dựng. Chúa Giêsu trên thập giá cảm thấy tất cả gánh nặng của sự ác và với sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, Ngài chiến thắng chúng, đánh bại chúng trong cuộc phục sinh của Ngài. Thập giá Chúa Kitô được đón nhận với tình thương không bao giờ đưa tới sầu muộn, nhưng dẫn đến niềm vui được ơn cứu độ. Và hôm nay, tại quảng trường này, có biết bao là người trẻ, từ 28 năm nay, Chúa Nhật lễ lá là ngày quốc tế giới trẻ. Đây là lời thứ ba, người trẻ. Các bạn trẻ thân mến, tôi đã nhìn thấy các bạn trong cuộc rước khi các bạn đi vào. Tôi tưởng tượng ra các bạn đang vui mừng quanh Chúa Giêsu, vẫy những cành ô liu. Tôi mường tượng các bạn hô tên Chúa và biểu lộ niềm vui được ở với Chúa. Các bạn có một phần quan trọng trong đại lễ đức tin. Các bạn mang cho chúng tôi niềm vui đức tin và nói với chúng tôi rằng chúng ta phải sống đức tin với một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ cả khi chúng ta 70-80 tuổi. Với Chúa Kitô, trái tim không bao giờ già nua. Nhưng tất cả chúng ta biết điều đó và các bạn biết rõ rằng vị vua mà chúng ta đi theo và tháp tùng chúng ta là vị rất đặc biệt. Ngài là vị vua yêu thương đến độ chấp nhận thập giá, và Ngài dạy chúng ta phục vụ yêu thương. Các bạn không xấu hổ vì thập giá của Chúa. Trái lại, các bạn hãy ôm lấy thập giá, vì các bạn hiểu rằng, chính trong sự hiến thân, chính trong sự ra khỏi chính mình mà ta được niềm vui đích thực, và chính nhờ tình thương mà Thiên Chúa chiến thắng sự ác. Các bạn mang thập giá lữ hành qua mọi đại lục, qua những nẻo đường của thế giới. Hãy mang thập giá đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ, như chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Các bạn hãy mang thập giá để nói với tất cả mọi người rằng, trên thập giá, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường thù hận, phân cách con người và các dân tộc, và đã mang sự hòa giải và an bình. Tôi hẹn các bạn tại thành phố Rio de Janeiro ở Brazil. Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ dạy chúng ta niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô, tình yêu mà chúng ta phải nhìn Chúa dưới chân thập giá, niềm hăng say của tâm hồn trẻ trung mà chúng ta phải theo Chúa trong tuần thánh này và trong suốt cuộc đời chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu và chào thăm họ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài mời gọi các tín hữu khẩn cầu sự chuyển cầu của mẹ Maria, xin mẹ tháp tùng tất cả trong tuần thánh và rồi ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ thứ năm tuần thánh trong một nhà tù ở Roma. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày thứ năm tuần thánh 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành lễ dầu vào buổi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, và lúc 5 giờ 30 chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại trung tâm giam giữ thanh niên Casa del Marmo, thay vì ở vương cung thánh đường Gioan Laterano, nơi mà theo truyền thống, thánh lễ này vẫn được cử hành tại đây. Trong thánh lễ tiệc ly của Chúa, có việc công bố điều răn yêu thương và nghi thức rửa chân. Khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio thường cử hành thánh lễ tại một nhà tù hoặc bệnh viện hay nhà tế bẩn dành cho người nghèo và người bị bỏ rơi. Năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco, vị giáo hoàng khiêm tốn, giáo hoàng của người nghèo, vẫn muốn giữ thói quen của mình bằng cách cử hành thánh lễ tiệc ly tại Casa del Mamo. Các cử hành phụng vụ toàn thánh khác vẫn được tổ chức theo truyền thống như thông báo của văn phòng về cử hành phụng vụ. Được biết, vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã từng đến thăm trung tâm giam giữ thanh niên Casa del Mamo và cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thiên Chúa Cha Thương Xót. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các phái đoàn Kitô và tôn giáo bạn. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội công giáo theo đuổi con đường đại kết với các giáo hội Kitô và tăng cường tình thân hữu với các tôn giáo bạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 20 tháng 3 vừa qua dành cho 33 phái đoàn thuộc các giáo hội và cộng đồng Kitô và các tôn giáo khác về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của Ngài hôm 19 tháng 3 vừa qua. Trong số các vị đại diện, có 10 phái đoàn thuộc các giáo hội chính thống Byzantine, 5 thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương, trong đó có giáo hội Armeni Tông Truyền, chính thống Copt, Ai Cập, và chính thống Syriac. Về phía các giáo hội Kitô Tây Phương, có phái đoàn của Liên hiệp Anh giáo, Công giáo cũ, Liên hiệp Tin lành Luther, Methodist, Cải cách, Baptist, Mennonite, Đạo binh cứu độ, Pentecostal, v.v. Cả thầy Aloa Luzer, tu viện trưởng đại kết TG cũng có mặt. Ngoài ra, còn có các đại diện của Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Đạo Sích và Jaina. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, và cũng là vị Thượng Phụ danh dự chung của chính thống giáo, Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin do vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto thứ 16, đề xướng cho giáo hội công giáo. Ngài muốn tiếp tục sáng kiến này, đồng thời hy vọng đó là một khích lệ cho hành trình đức tin của mọi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta đều cảm thấy gắn bó sâu xa với lời nguyện của Chúa Cứu Thế trong bữa tiệc ly, lời cầu xin của Chúa, ước gì tất cả chúng được nên một. Chúng ta hãy xin Chúa Cha từ bi cho chúng ta được sống trọn vẹn niềm tin chúng ta đã lãnh nhận như hồng ân trong ngày chúng ta chịu phép rửa và có thể làm chứng trong tự do, vui tươi và can đảm. Đó sẽ là việc phục vụ tốt nhất của chúng ta cho chính nghĩa hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, một việc phục vụ hy vọng cho một thế giới còn bị chia rẽ, đố kỵ và cạnh tranh. Hễ chúng ta càng trung thành với Thánh ý Chúa trong tư tưởng, lời nói và hoạt động, thì chúng ta càng thực sự tiến tới hiệp nhất. Đức Thánh Cha cho biết, về phần tôi muốn đoan chắc rằng, theo vết các vị tiền nhiệm của tôi quyết tâm theo đuổi con đường đối thoại đại kết, và tôi cũng xin anh chị em chuyển lời chào thân ái và sự tưởng nhớ của tôi trong Chúa Giêsu Kitô tới các giáo hội và cộng đồng giáo hội mà anh chị em đại diện. Đức Thánh Cha chào thăm các đại diện của Do Thái giáo và Hồi giáo, cũng như các tôn giáo khác.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường thuật Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Sáu tuần qua, ngày 22 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh đến chúc mừng Ngài. Ngài mời gọi các dân nước tham gia cuộc chiến đấu chống nghèo đói vật chất cũng như tinh thần, xây dựng hòa bình và bắt những hiệp cầu giữa con người và các dân tộc. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của linh mục Giuse Trần Đức Anh từ Roma về cuộc tiếp kiến này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các đại diện của 179 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Tân niên trưởng ngoại giao đoàn, đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói: "Thưa quý vị đại sứ, tôi chân thành cảm ơn vị niên trưởng của quý vị, đại sứ Jean-Claude Michel, về những lời chúc tốt đẹp ông đã bày tỏ với tôi, nhân danh tất cả mọi người, và tôi vui mừng đón tiếp quý vị trong buổi trao đổi lời chào này, đơn sơ nhưng đồng thời cũng nồng nhiệt. Muốn là một vòng tay tinh thần của giáo hoàng, đón nhận toàn thế giới. Thật vậy, qua quý vị, tôi được gặp các dân tộc của quý vị, và như thế, có thể nói, tôi đi đến với mỗi người đồng hương của quý vị, với những vui mừng, thảm trạng, những mong đợi và ước mong của họ. Sự hiện diện đông đảo của quý vị cũng là một dấu chỉ cho thấy quan hệ của đất nước quý vị với tòa thánh thật là phong phú, và thực là một cơ hội phúc lợi cho nhân loại. Thật vậy, điều mà tòa thánh vẫn đặc biệt quan tâm, đó là thiện ích của mọi người trên trái đất này. Và chính với ý thức đó mà giám mục Roma bắt đầu sứ vụ của mình. Biết rõ ràng mình có thể cậy dựa vào tình bạn và lòng quý mến của các quốc gia mà quý vị đại diện, và với xác tín rằng quý vị cũng chia sẻ chủ ý đó. Đồng thời, tôi hy vọng đây cũng là cơ hội để bắt đầu một hành trình với những nước chưa có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Một vài nước đã hiện diện tại thánh lễ khai mạc sứ vụ của tôi, hoặc đã gửi sứ điệp như một cử chỉ gần gũi. Tôi chân thành cảm ơn các nước ấy. Như quý vị biết, có những lý do khác nhau khiến tôi chọn tên của tôi khi nghĩ đến Thánh Francisco Assisi, một nhân vật được biết đến nhiều, vượt ra ngoài ranh giới của Italia và Âu Châu, và cả nơi những người không tuyên xưng đức tin Công giáo. Một trong những lý do đầu tiên là lòng yêu mến của Thánh Francisco đối với người nghèo. Vẫn còn biết bao người nghèo trên thế giới này, và bao nhiêu đau khổ mà những người ấy phải gặp phải. Theo gương Thánh Francisco Assisi, giáo hội vẫn luôn tìm cách chăm sóc, gìn giữ những người đang đau khổ vì nghèo túng ở mọi góc trên trái đất. Và tôi nghĩ rằng, tại nhiều quốc gia của quý vị có thể nhận thấy hoạt động quảng đại của các tín hữu Kitô đang xả thân để giúp đỡ các bệnh nhân, cô nhi, những người vô gia cư và tất cả những người bị gạt ra ngoài lề. Và qua đó, họ đang làm việc để xây dựng một xã hội nhân bản và công bằng hơn. Nhưng cũng có một thứ nghèo đói khác, đó là sự nghèo đói tinh thần của thời đại ngày nay, liên quan trầm trọng tới cả những nước được coi là giàu có. Đó là điều mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Benedicto XVI quý mến và đáng kính, vẫn gọi là chế độ độc tài của chủ thuyết duy tương đối, khiến cho mỗi người trở thành tiêu chuẩn của chính mình và gây nguy hiểm cho sự sống chung giữa con người với nhau. Vì thế là tôi tiến đến lý do thứ hai của việc chọn tên tôi. Thánh Francisco Assisi nói với chúng ta, các bạn hãy làm việc để xây dựng hòa bình, nhưng không có hòa bình đích thực nếu không có chân lý. Không thể có hòa bình thực sự nếu mỗi người là tiêu chuẩn cho chính mình, nếu mỗi người có thể luôn luôn chỉ đòi hỏi quyền của mình, mà không đồng thời quan tâm đến thiện ích của người khác, của tất cả mọi người, bắt đầu từ bản tính mà mỗi người trên trái đất này đều có chung. Một trong những tước hiệu của giám mục Roma là Pontefice, nghĩa là người bắt cầu với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Tôi mong ước rằng cuộc đối thoại giữa chúng ta giúp bắt những nhịp cầu giữa mọi người, nhờ đó mọi người có thể tìm thấy nơi tha nhân không phải một kẻ thù, không phải như người cạnh tranh, nhưng như một người anh em cần đón tiếp và ôm chào. Và rồi chính lai lịch của tôi cũng thúc đẩy tôi làm việc để bắt cầu. Thật vậy, như quý vị đã biết, gia đình tôi gốc Italia, và như thế trong tôi luôn có một cuộc đối thoại sinh động ấy giữa các nơi chốn và các nền văn hóa ở xa nhau, giữa một nơi xa xăm trên thế giới với nơi khác. nhưng ngày càng gần gũi nhau, lệ thuộc nhau, cần được nhau và kiến tạo những không gian thực sự cho tình huynh đệ chân chính. Trong hoạt động này, vai trò của tôn giáo cũng có đặc tính cơ bản. Thật vậy, ta không thể kiến tạo những nhịp cầu giữa con người với nhau mà lại quên lãng Thiên Chúa. Những điều trái ngược lại cũng có giá trị. Ta không thể sống những liên hệ đích thực với Thiên Chúa mà lại cố tình không biết đến tha nhân. Vì thế, điều quan trọng là tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau. Tôi nghĩ đến trước tiên là Hồi giáo, và tôi rất đánh giá cao sự hiện diện của bao nhiêu vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo trong thế giới Hồi giáo tại thánh lễ khai mạc sứ vụ của tôi. Và một điều cũng quan trọng, đó là tăng cường cuộc trao đổi với những người không tín ngưỡng, để không bao giờ có sự trỗi vượt của những dị biệt gây chia rẽ và tổn thương, nhưng chính trong sự khác biệt có sự chiến thắng của ước muốn thiết lập những mối liên hệ thân hữu đích thực giữa mọi dân tộc. Chiến đấu chống nghèo đói vật chất cũng như tinh thần, xây dựng hòa bình và bắt những nhịp cầu. Đó là những điểm tham chiếu của một hành trình mà tôi muốn mời gọi mỗi quốc gia mà quý vị đại diện tham gia vào. Đó là một hành trình khó khăn nếu chúng ta không học cách ngày càng yêu mến trái đất chúng ta. Cả trong trường hợp này, tôi cũng cảm thấy được sự trợ lực khi nghĩ đến tên Thánh Francisco, đấng đã dạy phải tôn trọng sâu xa đối với toàn thể công trình tạo dựng, bảo tồn môi sinh của chúng ta, mà đáng tiếc là quá nhiều khi chúng ta không sử dụng cho thiện ích và chỉ khai thác một cách ham hố gây hại cho nhau. Quý vị đại sứ, quý bà, quý ông thân mến, một lần nữa xin cảm ơn vì công việc mà quý vị đang thực hiện, cùng với Phủ Quốc Phủ Khanh để xây dựng hòa bình và bắt những nhịp cầu thân hữu và huynh đệ. Qua quý vị, tôi muốn lặp lại lời cảm ơn các chính phủ của quý vị vì đã tham dự các buổi lễ nhân dịp tôi được bầu, với mong ước có một hoạt động chung nhiều thành quả. Xin Chúa toàn năng đổ tràn hồng ân trên mỗi người trong quý vị, gia đình quý vị và các dân tộc mà quý vị đại diện. Xin cảm ơn. Sau bài diễn văn ngắn trên đây, Đức Thánh Cha đã dành cả tiếng đồng hồ đứng bắt tay các vị đại sứ và phu nhân hoặc phu quân của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật của linh mục Giuse Trần Đức Anh về cuộc tiếp tiến của Đức Thánh Cha với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa này đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Đêm nay bao hân hoan đêm chiều. Chiến thắng vinh quang. Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa này đã sống lại, Ngài là
quý vị và các bạn thân mến. kinh nghiệm về mầu nhiệm phục sinh gồm hai khía cạnh, tiêu cực và tích cực. Trước tiên, đó là kinh nghiệm về một sự khiếm diện, một sự trống vắng, nhưng là sự trống vắng có giá trị của một dấu chỉ về sự sống. Sau đó sẽ là trải nghiệm chính sự sống đó. Trình thuật về ngôi mộ trống được trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 9 hôm nay, đề cập đến khía cạnh thứ nhất của kinh nghiệm về mầu nhiệm phục sinh. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala ra mộ, thì thấy tảng đá đã bị đem ra khỏi mộ. Trong bản văn Hy Lạp, tác giả dùng từ phroi, dịch là sáng sớm, tảng sáng, phroi là lúc đã có ánh sáng rồi. Xét theo quan điểm thời gian, thật khó dung hòa với ghi nhận lúc trời còn tối, được tác giả viết ngay sau đó. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ của Gioan, bóng tối có nghĩa là tình trạng, trước tiên là tinh thần và tâm linh, đối nghịch với sự thật đem lại sự sống. Vì thế, có lẽ phải hiểu còn tối ở đây, theo nghĩa ám chỉ tình trạng tinh thần và tâm linh của bà Maria Magdala. Bà đi ra mộ với tâm trạng hoàn toàn bị chi phối bởi cách hiểu sai lạc về cái chết của Đức Giêsu, và bà đã không nhận ra rằng ngày mới đã bắt đầu rồi, rằng trời đã sáng rồi. Bà tìm Đức Giêsu nơi cõi của người chết. Bà nghĩ rằng sự chết đã chiến thắng. Bà chỉ có ý định đi thăm mộ Đức Giêsu thôi, chứ không có ý làm bất cứ điều gì khác. Khi đến nơi, bà thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và gặp người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ta có cảm tưởng bà Maria chạy đồn chạy đáo báo động. Chú ý, tác giả lặp lại giới từ Frost, ám chỉ ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến đang ở hai nơi chốn khác nhau. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói trước, các môn đệ bị phân tán. Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã. Nhưng thay vì thông báo cho các môn đệ Đức Giêsu rằng tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ như bà đã nhìn thấy, thì bà Maria lại nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ. Việc tảng đá bị đem đi khỏi mộ vốn là dấu hiệu chứng tỏ sự chết không còn chặn lối Đức Giêsu được nữa. Nhưng dấu hiệu ấy đã bị bà Maria hiểu sai hoàn toàn. Dấu hiệu của sự sống bị hiểu thành dấu chỉ của sự mất mát. Đối với bà Maria, Đức Giêsu là Chúa, nhưng là vị Chúa đã bị tước sạch mọi quyền bính. Và lúc này, bà chẳng biết vị Chúa ấy đang bị đặt ở đâu. Bà vẫn chưa ra khỏi kinh nghiệm đau thương về sự kiện Đức Giêsu bị nộp và bị giết. Bà là hình ảnh của cộng đoàn đang mất phương hướng vì cái chết thê lương của Đức Giêsu. Bóng tối được nói đến ở câu 20, phản ánh tình cảnh của cộng đoàn đó. Cộng đoàn đang hoang mang tìm kiếm, nhưng là tìm kiếm Đức Giêsu đã bị sự chết khuất phục. Đức Chúa của cộng đoàn đã bị người ta đặt ở nơi nào họ muốn, và do đó, cộng đoàn các đồ đệ trở nên hoàn toàn bất lực và bất hạnh. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra khỏi mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Cả hai môn đệ đều phản ứng giống nhau trước thông tin mà bà Maria cung cấp. Hai ông đều đi ra mộ. Cả hai ông đều gắn bó với Đức Giêsu. Nhưng trên đường đi đã xảy ra một sự thay đổi quan trọng. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến chạy mau hơn ông Phêrô và đến mộ trước. Để hiểu rõ hơn chi tiết này, có lẽ chúng ta cần chú ý đến cách tác giả Gioan mô tả về người môn đệ tới mộ trước. Đã hơn một lần, người môn đệ này được đề cập đến trong Gioan, nhưng lần này có một sự thay đổi quan trọng. Thay vì gọi ông là người được Đức Giêsu yêu mến, như chúng ta thấy ở chương 13 câu 23 chương 19 câu 26, chương 21 câu 7 câu 20. Thì ở đây, tác giả lại gọi ông là người được Đức Giêsu thương mến. Một công thức tương tự như cách gọi ông Lazaro. Vậy ở đây, tác giả có ý nhấn mạnh đến tư cách của người môn đệ này như là người bạn của Đức Giêsu, người thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu. Cách gọi người môn đệ kia lại gợi ý cho chúng ta về chương 18 câu 15 đến câu 16, nói về người môn đệ đã theo Đức Giêsu vào tận trong dinh thượng tế trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Như vậy, người chạy đến mộ trước chính là người đã từng có kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Đức Giêsu và đã từng chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giêsu tận nơi chân thập giá, chứ không phải là ông Phêrô, người đã từng chối bỏ thầy. Vậy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đến mộ, ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Những băng vải ở đây được trình bày như là những băng vải hôn lễ, có nghĩa là một dải len, một băng vải trang hoàng trong hôn lễ, khác với những dải vải cuốn xác ông Lazaro. Các băng vải được đặt ở chỗ đã đặt xác Đức Giêsu. Các băng vải đó là dấu hiệu của hôn lễ, của sự sống, của sự phong nhiêu. Ngôi mộ trống đã trở thành một căn phòng hôn lễ, căn phòng của sự sống và sự phong nhiêu. Người môn đệ không vào trong mộ, ông sẽ vào sau ông Phêrô. Ông nhường cho ông Phêrô được bày tỏ tình yêu mến đối với thầy trước. Bởi lẽ, chỉ vài ngày trước đó, ông Phêrô đã chối thầy trong sân dinh thượng tế, còn người môn đệ kia thì vẫn tiếp tục theo Đức Giêsu đến tận chân thập giá. Cách cư xử này cho thấy, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, đang muốn thực hiện một hành vi bao dung và hòa giải. Ông tôn trọng người anh em mình và muốn để cho ông Phêrô được ưu tiên diễn tả tình yêu của ông đối với thầy. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Ông Phêrô thấy các băng vải được xếp đó, nhưng có lẽ chưa hiểu ý nghĩa của chúng. Ngoài ra, ông còn thấy khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn che đầu này là yếu tố chung duy nhất giữa việc táng xác Đức Giêsu và việc an táng ông Lazaro. Khăn này là biểu trưng cho sự chết. Trong trường hợp ông Lazaro, chiếc khăn này che mặt ông, còn trong trường hợp Đức Giêsu, chiếc khăn này không che mặt người mà chỉ che đầu người thôi. Điều đã nói ở đây, chiếc khăn này bị cuốn lại, xếp riêng ra một nơi, phân biệt với các băng vải đang được để tại nơi Đức Giêsu đã từng an nghỉ. Sự chết đã bị xếp riêng ra, bị gạt sang một bên. Bấy giờ người môn đệ kia, cả đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tìm. Người môn đệ này đã thấy những băng vải được xếp đó như để trang trí cho phòng hôn lễ, dấu hiệu của sự sống, của tình yêu, của hạnh phúc và của sự phong nhiêu. Ông hiểu rằng sự chết đã không làm đứt đoạn sự sống. Chiếc khăn biểu tượng cho sự chết đã không che mặt Đức Giêsu, nhưng đã bị cuốn lại và xếp riêng ra một nơi, vì sự chết không thể cầm tù đứng ban sự sống được. Một lần nữa, tác giả Tin Mừng lại nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai môn đệ. Ông không nói gì về phản ứng của ông Phêrô khi nhìn thấy ngôi mộ trống với những băng vải được để đó và chiếc khăn biểu đạt cho sự chết được cuốn lại xếp riêng ra. Nhưng ông chỉ ghi nhận cách tường minh lòng tin của người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Người môn đệ này luôn sống thân nghĩa và trung thành với thầy Giêsu, nên đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của những thực tại được trình bày trong ngôi mộ trống. Cho dù trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tóm lại, ngôi mộ trống, yếu tố chính yếu của trình thuật Tin Mừng hôm nay, chứng tỏ Đức Giêsu không hề bị sự chết giam cầm. Đã bắt đầu một ngày mới, trời đã rạng sáng, cuộc vượt qua của Đức Kitô cũng chính là của chúng ta đã hoàn tất. Hình ảnh bà Maria Magdala trong Tin Mừng là hình ảnh của cộng đoàn các đồ đệ đang đau khổ và mất phương hướng vì cái chết bi thảm của Đức Giêsu, Chúa của họ. Cộng đoàn đó được khắc họa trong hình ảnh bà Maria Magdala vẫn còn đi trong tối tăm, cho dù trời đã sáng rồi. Chúng ta cũng có thể và chắc chắn đã nhiều lần hành xử như bà Maria Magdala, quá đau khổ vì những thực tại đau thương trong cuộc sống. Ta hóa ra như thể không còn khả năng tin vào một thế giới mới đã được khai mở với cuộc phục sinh của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Ngôi mộ trống là sự khiếm diện của Đức Giêsu bị hiểu sai thành những bằng chứng của một mất mát lớn lao và đau đớn. Nhưng như đoạn văn kế tiếp trong sách Tin Mừng tường thuật, chính Đức Giêsu sẽ đi tìm bà Maria và tỏ mình cho bà. Những môn đệ thân tín từng gắn bó sâu xa với Đức Giêsu theo cách thức mức độ khác nhau sẽ đón nhận sứ điệp từ ngôi mộ trống theo những cách thức và mức độ khác nhau. Tất cả đều không mong chờ sự phục sinh của Đức Giêsu, vì họ chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tuy nhiên, người môn đệ đã từng trải nghiệm sâu sắc tình yêu mến của Đức Giêsu và sống theo lệnh truyền của Người thì nhanh chóng hơn trong việc thấy và tìm. Ông nhận ra nơi ngôi mộ trống dấu hiệu của sự sống. Ông tin rằng Đức Chúa của ông đã sống lại, mặc dù không phải là một bằng chứng tích cực của mầu nhiệm phục sinh, nhưng ngôi mộ trống và những băng vải được đặt trong đó đối với ông đã thực sự là dấu hiệu của sự sống. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã nhận ra ý nghĩa đó và ông đã tin. Không phải lúc nào chúng ta cũng được trải nghiệm về sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc đời. Rất nhiều khi người có vẻ khiếm diện. Rất nhiều lúc chúng ta chỉ gặp ngôi mộ trống. Nhưng đó là sự khiếm diện và trống vắng có giá trị của dấu chỉ về sự sống mới, sự sống đích thực, sự sống phong nhiêu và hoàn lạc. Chính mối tương quan tình yêu của mỗi người chúng ta với Đức Kitô sẽ giúp chúng ta đi vào khoảng trống đó để thấy và tin, giống như người môn đệ được Đức Giêsu thương mến trong bài Tin Mừng hôm nay. Bài Tin Mừng của Chủ Nhật kế tiếp sẽ kể cho chúng ta những trải nghiệm tích cực của các môn đệ về sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Amen.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Thập giá ngân cao ở trên thế gian này, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Thập giá ôi điên cuồng ai có thâu chân, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Để cứu chúng con khỏi tử thần, con yêu thương cha cùng ban tặng. Lòng trời yêu điên cuồng ai dám sánh bằng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Thập giá ôi điên cuồng ai có thâu chăng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cuối cùng trên giường thế này, Chúa Giêsu đã phải đối diện với một nỗi đau đớn không thua kém gì nỗi đau đớn Ngài phải chịu khi bị đóng đinh vào thập giá. Đó là trong bữa ăn đêm lễ vừa qua, Chúa Giêsu đã vô cùng đau xót khi biết rõ ràng rằng Judas Iscariot, một trong 12 môn đệ mà Ngài yêu mến, nhất định phản bội Ngài. Đoạn tin mừng của Thánh sử Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25, cho chúng ta biết rằng, đang khi ngồi ăn với 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã thổ lộ tâm tình với họ rằng: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Sự tiết lộ này của Chúa Giêsu đã làm cho những người đồng bàn hôm ấy im phăng phắc. Thánh sử Matthew cho biết, các môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi Ngài: Thưa Thầy, có phải con không? Chúng ta hãy thử tự đặt mình vào trong tư thế và hoàn cảnh của một trong các tông đồ của Chúa Giêsu, để có thể biết được cảm nghĩ của các ông khi đặt câu hỏi này với Chúa: Thưa Thầy, có phải con không? Ý nghĩ đầu tiên khi đặt câu hỏi này, có lẽ tất cả các tông đồ đều muốn Chúa sẽ xác nhận với họ rằng họ không phản bội Ngài. Câu hỏi có phải con không hàm ý rằng làm sao con có thể phản bội lại Thầy được, có phải thế không Thầy? Đến lượt Giuđa, ông cũng đã hỏi Chúa một câu y như các tông đồ khác: Thưa Thầy, có phải con không? Nhưng tâm trạng của người hỏi câu hỏi này thì lại khác hẳn. Các tông đồ kia hỏi Chúa với tâm trạng băn khoăn lo lắng, không biết mình có đi đến chỗ phản bội Chúa không, và muốn xác nhận với Chúa rằng họ không muốn phản bội Chúa. Còn Judas Iscariot thì với mục đích để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của các đồng bạn. Vì trước đấy, theo Thánh sử Matthew cho biết, Judas đã đi mặc cả với các thượng tế về giá nộp Chúa rồi, nên không thể nói rằng ông không biết là ông có ý phản bội Chúa hay không. Tuy nhiên, ông vẫn cứ phải hỏi câu hỏi như các tông đồ khác để khỏi lộ ý định phản bội của mình. Trên một phương diện khác, câu hỏi của Judas là một sự thách đố. Câu hỏi "Thưa Thầy, có phải con không?" của Judas ở đây lúc này hàm ý rằng: Thưa Thầy, tôi là kẻ phản bội Thầy đây. Thầy đã cảnh cáo tôi, nhưng tôi không sợ, tôi sẽ tiếp tục phản bội cho mà xem. Đối với 11 tông đồ kia, cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cứ tưởng rằng phản bội Chúa là điều không thể xảy ra được. Nhưng thực tế, chúng ta rất dễ phản bội Chúa. Tại sao đã theo Chúa rồi mà lại còn phản bội Ngài? Lý do có thể là vì theo Chúa với mục đích sai lạc. Vào thời Chúa Giêsu, nước Do Thái đang bị đế quốc Roma thống trị. Thấy Chúa Giêsu được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, nên một số người đã theo Ngài với hy vọng rằng Ngài sẽ đứng ra lãnh đạo quần chúng nổi dậy chống đế quốc Roma giải phóng dân tộc Do Thái. Nhưng sau một thời gian theo Chúa, không thấy Chúa có ý định làm cách mạng, nên họ rút lui. Một số khác theo Chúa vì thích những phép lạ Chúa làm, như Chúa chữa bệnh, Chúa trừ quỷ ám, Chúa hóa bánh ra nhiều, vân vân. Đối với những người này, theo Chúa thật có lợi. Nhưng khi thấy những phép lạ kia không còn nữa, họ cũng rút lui. Có những người theo Chúa với tấm lòng chân thành, nhưng khi thấy Ngài bị chống đối, bị bắt bớ, thì cũng rút lui vì sợ họa lầy. Nhưng nếu đã có những người theo Chúa rồi, sau đó lại phản bội, thì cũng có những người theo Chúa và trung thành cho đến cuối cùng. Đây là những người biết rõ Ngài là đấng cứu thế, đến trần gian để giải phóng nhân loại. Nhưng người này cũng biết rõ họ là những tội nhân, không thể tự cứu lấy mình được mà phải cậy nhờ vào Chúa Giêsu. Hiểu như thế thì không có gì trên đời này có thể cản trở việc theo Chúa được. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng phải hỏi Chúa, lạy Chúa, có phải con là kẻ phản bội Chúa không? Ước gì với tâm tình của chúng ta khi nêu lên câu hỏi này cũng là tâm tình của 11 tông đồ Chúa ngày xưa, lo lắng rằng có thể vì yếu đuối, vì lầm lỡ mà mình sẽ phản bội Chúa, chứ đừng như Giuđa thách thức Chúa, vì sự thách thức đó sẽ dẫn tới diệt vong.
Thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.